Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói hiện đang có nhiều cơ hội để thắt chặt quan hệ và tăng cường hợp tác với Việt Nam, bất chấp lịch sử phức tạp giữa hai nước. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng Tổng thống Obama đã đơn cử những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác, gồm có thương mại, an ninh và nhân quyền, vào lúc ông chuẩn bị gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề các hội nghị thượng đỉnh khu vực đang diễn ra ở Myanmar. Nhà lãnh đạo Mỹ nói điều quan trọng là các nước phải tuân thủ luật quốc tế trong việc giải quyết các cuộc tranh chấp. Ông nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để thu hồi hài cốt của những quân nhân Mỹ đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Ông nói vị thế kinh tế đang lên của Việt Nam là một bằng chứng về sức mạnh của nhân dân Việt Nam và những biện pháp cải cách đã được thực hiện. Ông nói buổi gặp gỡ với Thủ tướng Việt Nam sẽ là một cơ hội để hai bên hợp tác về vấn đề mậu dịch và đầu tư. Trong một bài báo về quan hệ Mỹ-Việt đăng trên trang mạng của Diễn đàn Đông Á, nhà nghiên cứu Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, tức CSIS, nhận định rằng quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hôm 2 tháng 10 vừa rồi là một trong các bước hành động quan trọng nhất trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước cựu thù kể từ khi hai bên nối lại bang giao cách đây gần 2 thập niên. Sự thay đổi về chính sách của chính phủ Mỹ được nhiều người coi là một nỗ lực nhằm tăng cường an ninh biển cho Việt Nam vào một thời điểm khi mà Trung Quốc đang leo thang những hành động để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình trong Biển Đông. Động thái này một phần là để đáp lại việc Bắc Kinh hồi tháng 5 đã triển khai một giàn khoan dầu nước sâu vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Tuy vậy, các giới chức Mỹ đã tìm cách làm giảm nhẹ vai trò của Trung Quốc trong quyết định của Washington muốn xích lại gần Việt Nam. Tác giả dẫn lời một giới chức cao cấp Mỹ nói rằng quyết định của Washington được đưa ra dựa trên nhận thức là khu vực này cần phải nâng cao khả năng hàng hải và đáp ứng nhu cầu ấy là một việc làm có ích. Giới chức này khẳng định quyết định của Mỹ không phải là để đáp lại bất cứ hành động hoặc cuộc khủng hoảng nào hiện nay và cũng không phải là một động thái chống Trung Quốc. Các giới chức Mỹ trong một thời gian dài đã duy trì lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Người Mỹ cho rằng Việt Nam đã mua trang thiết bị quân sự của Nga trong nhiều thập niên và có lẽ chỉ muốn Washington tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí như một cử chỉ thiện chí hơn là thực sự muốn mua vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết là từ đầu năm 2004, Việt Nam đã bày tỏ ý định muốn mua máy móc radar và tàu cũng như máy bay giám sát biển của Mỹ. Ông Hebert, một chuyên gia về Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói giờ đây Hà Nội phải quyết định liệu họ muốn tận dụng quyền được tiếp cận công nghệ của Mỹ như thế nào. Chính sách mới của Mỹ cho phép Việt Nam mua tàu tuần tra cho lực lượng tuần duyên Việt Nam và máy bay giám sát, chẳng hạn như chiếc Orion P3 của công ty Lockheed, có khả năng giúp Việt Nam theo dõi các tàu ngầm Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà nghiên cứu của CSIS nói rằng, sau khi Mỹ loan báo nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Trung Quốc đã trở lại tỏ thái độ hòa hoãn hơn với Hà Nội nhằm làm lung lay ý định của Việt Nam muốn mua vũ khí và trang thiết bị quân sự Mỹ. Ông đơn cử chuyến đi thăm Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì vào cuối tháng 10 và chuyến đi Trung Quốc của phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh dẫn đầu một tuần trước đó. Trong các chuyến thăm qua lại này, các giới chức hai nước cam kết sẽ tránh leo thang căng thẳng như đã xảy ra sau khi giàn khoan 981 được kéo sâu vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa của mình. Bằng cách nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí đối với Việt Nam, Mỹ đã tháo gỡ thêm một trở ngại đối với quan hệ Mỹ-Việt. Quyết định đó cho thấy Washington giờ đây sẵn sàng giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ trên biển. Và giờ Hà Nội sẽ phải quyết định nên tận dụng cơ hội này như thế nào. Nhà nghiên cứu của Trung tâm CSIS lưu ý rằng Washington chỉ mới nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Quan hệ hai bên có triển vọng được nâng cấp hơn nữa nếu một số điều kiện khác được thỏa đáng, trong đó có vấn đề cải thiện nhân quyền. Các nhà lập pháp Việt Nam hôm thứ Bảy bỏ phiếu tín nhiệm đối với 50 quan chức hàng đầu trong chính phủ. Nhưng hãng tin Reuters loan tin này hôm nay nói rằng trong bối cảnh hầu hết các nhà lập pháp đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và họ không được quyền lựa chọn bỏ phiếu bất tín nhiệm, thì cuộc biểu quyết đó có thể được hiểu hầu như là vô nghĩa. Tuy sẽ không có quan chức nào bị bãi nhiệm, cuộc biểu quyết cũng phần nào hé lộ sự vận hành bên trong nội bộ Đảng Cộng sản đã cai trị Việt Nam với bàn tay sắt trong gần 4 thập niên qua, trong một giai đoạn đang có nhiều tranh luận về những vấn đề thiết yếu của đất nước. Hãng tin Reuters nói rằng Việt Nam đang có nhiều thay đổi nhanh chóng và hiện có nhiều đồn đoán về sự rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo về phương thức tốt nhất để ứng phó với những thay đổi trong tình hình hiện tại, trong khi vẫn duy trì nguyên trạng. Các chuyên gia nói có bất đồng quan điểm giữa các nhân vật bảo thủ về mặt ý thức hệ và thành phần cấp tiến hơn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng cuộc biểu quyết này nhằm phô trương thái độ cởi mở để giảm căng thẳng, tuy nhiên lại có tác động ngược là cho thấy sự đấu đá giữa các phe phái khác nhau trong nội bộ đảng. Bản tin của Reuters nói rằng sự bất mãn đang âm ỉ tại Việt Nam liên quan tới nạn tham nhũng, cướp đất và tính kém hiệu quả của một nền kinh tế tập quyền. Trong khi các chuyên gia không dự kiến trong tương lai có thể tiên đoán được sẽ có thách thức đáng kể đối với quyền cai trị của Đảng Cộng sản, họ cho rằng nền kinh tế trị giá 178 tỷ đô la của Việt Nam có thực hiện được khả năng tiềm tàng trong tư cách là một nền kinh tế thị trường mới nổi hay không, sẽ tùy thuộc vào phe phái nào sẽ nắm thế thượng phong trong cuộc tranh chấp nội bộ này. Cuộc biểu quyết diễn ra hơn một năm sau Đại hội Đảng tổ chức 5 năm một lần. Cuộc biểu quyết tín nhiệm đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam hồi năm ngoái đã có phản ứng ngược, sau khi kết quả cho thấy sự cạnh tranh quyền lực giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả cuộc biểu quyết đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được sự tín nhiệm của 42% các đại biểu và bị 1/3 bỏ phiếu tín nhiệm thấp so với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đạt được 330 phiếu tín nhiệm cao trong tổng số 498 nhà lập pháp và chỉ có 28 phiếu tín nhiệm thấp.